trăm lòng như một bầy con kết đoàn. Ta đi dựng nước văn lang, tiến lên triều đại hùng vương bắt đầu. Kinh đô đóng ở Phong Châu, lạc dân lạc tướng lạc hầu giúp vua.
Ta cày ruộng làng hai mùa, khi chiều lên xuống ấm no thái bình. Một trăm con rồng tiền rồng, trai quan làng gái mì nương, trăm con trăm trứng trăm con, trăm lòng như một kết đoàn thương nhau.
Lên non xuống biển cờ cầu, bốn ngàn năm vẫn một màu sắt son. Tinh thần trong giữ ngoại xâm vẫn còn vang vọng trống đồng trong tim. Dài xanh thắt nút chỉ dân, thuần phong mỹ tục trời Nam sáng ngời.
Một trăm con rồng tìm rồng, ta làm Việt, ta Việt Nam. Trăm con trăm trứng trăm con, trăm lòng như một kết đoàn thương nhau.
Ta vượt biển, ta băng rừng, ta đi khắp bốn phương.
Chân không mỏi, chi không sờn, ta cương quyết đấu tranh. Ta không quên quốc tổ Hùng Vương, ta không quên quốc tổ Hồng Bàng, dựng xây nhà Việt Nam. Ta không quên quốc tổ Hùng Vương, ta không quên quốc tổ Hồng Bàng, dựng xây nhà Việt Nam. Ta không quên quốc tổ Hùng Vương, ta không quên quốc tổ Hồng Bàng, dựng xây nhà Việt Nam. Không quên quốc tổ Hùng Vương, ta không quên quốc tổ Hồng Bàng, dựng xây nhà Việt Nam.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Hiếu Sơn. Và thưa quý vị, để tiếp tục cho chương trình, chúng tôi xin kính mời quý thính giả đến với chương trình Yêu Mến An Vi do chị Đông Lan từ Hiếu Sơn và anh Lê Việt Thường từ Úc Châu phụ trách. Xin mời anh Lê Việt Thường từ Úc.
Dân tộc tính thì thường thường người ta, tại vì có nhiều khía cạnh có thể nhìn thấy dân tộc tính. Và bây giờ tôi xin nói một cái khía cạnh về chữ tính, tại vì cái chữ tính này có thể hiểu nhiều cách, cho nên người ta hay lẫn lộn. Chữ tính chẳng hạn là Mạnh Tử nói là nhân chi sơ tính bổn thiện, tức là ông nói cái tính người là thiện, trong khi Tuân Tử nói là tính người là ác. Thì làm sao mà giải thích cái mâu thuẫn này? Thì chúng ta thấy là trong kinh dịch nó có hai cái khía cạnh, tức là người ta nói là tiên thiên và hậu thiên. Đó. Tiên thiên là do cái câu là tại thiên thành tượng, rồi hậu thiên là tại địa thành hình. Đó. Thì bây giờ mình dùng cái cách khác, cái cách người ta nói rằng quải tiên, tiên và cho chữ tiên thiên, quải tiên và quải trần. Đó. Thì quải tiên là cái cõi tiên thiên của dịch, còn quải trần là cái hậu thiên. Đó. Thì tại vì cái chữ tính này, nó chữ tính mà nghĩa tiên thiên là nói về cái khía cạnh đức tính, đó, cái gì mà ở cái vòng sinh, ở vòng trong đó. Còn khi người ta nói cái tính, kiểu như Tuân Tử nói về tính ác ấy, là Tuân Tử nói cái hậu thiên, tức là nói về tính tình, tính khí đó, tức là cái mà nó qua một cái tiến trình từ tiên thiên tới hậu thiên, cho nên đó là cái tiến trình xa đỏ đó. Cho nên vì có hai cái tầng lớp như vậy mà khi người ta nói, người ta không đó, thì có thiết gia Kim Định thường nói tới khía cạnh tiên thiên đó. Chẳng hạn khi có triết gia nói là cái dân tộc tính hay là triết lý an vi có tính cách nhân chủ thái hòa tâm linh là ngài nói tới khía cạnh tiên thiên đó. Rồi á, ngài mới phân tích tại vì sao từ tiên thiên mà nó sa đọa thành hầu thiên. Bây giờ tôi xin lấy một cái ví dụ. Ví dụ ở tiên thiên á, có triết gia nói là cái dân tộc Việt á, có được cái là tinh thần công thể đó. Tức là cái tinh thần mà coi tất cả giống như là tứ hại gia huynh đệ, tất cả là anh em mà đó. Nhưng mặt khác ở hậu thiên á, thì ngài có nhận xét là cái người Việt Nam á, nó thiếu cái lòng chung, tức là thiếu cái tinh thần mà về cái lợi ích công cộng. Thì làm sao giải thích? Một mặt á, có vẻ mâu thuẫn, tại một mặt ngài nói là có tinh thần không thể, nhưng một mặt ngài nói là thiếu lòng chung. Bây giờ ngài mới giải thích như sau. Tôi đọc cái đoạn mà ngài giải thích về tại vì sao có như vậy. Điều này xem ra trái ngược với tinh thần không thể, tức là sự thiếu lòng chung đó, mà chúng tôi đã gọi là một dân tộc tính. Quả thiệt nó là một dân tộc tính, tức là ngài đang nói cái tinh thần không thể đó phát xuất từ tình huynh đệ phổ biến, nên đã được thi hành ở nhiều đợt gia đình, làng xã và quốc gia. Tuy nhiên, xuyên qua các đời, tinh thần công thể đã không gặp bầu khí thuận lợi cho sự nảy nở do tình trạng luôn luôn bị đô hộ. Mà trước là đô hộ Tàu, sau là đô hộ Tây. Một khi chủ quyền đã vào tay ngoại bang, thì khó có thể còn lòng chung, và lúc ấy lòng chung chỉ còn được biểu lộ qua những cái vận động đánh đuổi xâm lăng mà thôi. Sự đánh đuổi này có nhiều độ, có khi là phải phá cầu cống đê điều, có khi là tẩy chay hay làm việc công cho qua loa đó. Thế là ít lâu công dân cũng như công chức mất tinh thần lo cho công ích, để chỉ còn biết lo cho gia đình mà thôi. Vì thế hiện nay ta thấy các nhà tư gia của các ông bự thì rất là đẹp, đang khi các cơ sở chung thì rất là tồi tệ. Đây là ngài nói ở miền Nam trước, thì bây giờ tình trạng này nó càng tồi tệ hơn nữa. Đó, thì cố triết gia giải thích tại vì sao từ cái tinh thần công thể ở tiên thiên, mà vì cái những cái lịch sử đó, lịch sử mình bị đô hộ đó, cho nên mình phải có cái thái độ tiêu cực về việc có đối với cái chính quyền xâm lăng, rồi càng ngày á mình bị nhiễm cái thói đó, cho nên cuối cùng á người Việt bây giờ chung á, bây giờ nó thiếu lòng chung. Đó là cách ngài giải thích tại vì sao nó cái tiến trình sa đọa đó. Đó là một cái khía cạnh mà tôi đóng góp vào cái dân tộc tính. Xin mời chị Đông Lan, thì chị có cái ý kiến gì về những cái vấn đề dân tộc tính?
Vừa mới trình bày rằng là cái vấn đề dân tộc tính, và anh Lê Việt Thường thì anh phân tích về chữ tính. Mình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về dân tộc tính là gì. Thì anh Lê Việt Thường anh chú trọng đến cái vấn đề cái chữ tính. Thì tôi xin bổ túc như thế này nè, anh nghĩ thế nào? Cái chữ tính này có lẽ rằng là nó là một cái chữ Hán Việt đó, nó viết bởi chữ tâm và chữ sinh, có đúng không thưa anh?
Dạ vâng, đó là chữ tính tiên thiên đó, tôi nghĩ là chữ
là
tính
tại
tiên
sao?
Thiên là nó như
tại cái chữ tính này không phải là chữ tính chúng ta hiểu thường như là tính nết, thí dụ người đó tính nóng, người đó tính dễ chịu, hay là người đó có
đó là tính khí, người ta gọi là tính khí.
Cái chữ tính này đó mình có thể là đặt lên một cái mức độ cao hơn cái chữ những cái tính nết thói quen thông thường, mà cái chữ tâm tính mà ghép bởi chữ tâm và sinh thì chúng ta đã thấy tâm là cái gì? Tâm đây chính là cái phần linh thiêng, cái phần mà sâu sắc, cái phần bản chất của bất cứ một cái con người nào cũng có, cá nhân khác nhau nhưng mà chúng ta có cái tâm nói chung chung thì giống nhau. Còn cái chữ sinh này đó cũng như là cái chữ một cái gọi là như anh Lê Việt Thường trình bày rằng cái phần lý tưởng đó, cái phần tiên thiên đó, tức là cái chữ tính mà anh Lê Việt Thường trình bày trong cái chữ dân tộc tính mà chúng tôi muốn xin thưa chuyện hôm nay ấy, nó nằm trong cái vấn đề cái tính thuộc loại nó là chung, gọi là nhân tính của tất cả chứ không phải là cá tính của mỗi chúng ta với những cái sự khác nhau. Cho nên trong 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 sách xưa cũng còn có một cái câu này có thể diễn tả để mà mình phụ diễn cái vấn đề này là tính tương cận mà tập tương viễn. Có nghĩa rằng cái tính đó làm cho chúng ta gần nhau, tức là cái nhân tính của con người đó làm cho mỗi cái cá nhân, mỗi cái con người riêng tư của chúng ta có những điểm chung. Mà cái tập tương viễn, tức là những cái thói quen đó, những cái cá tính riêng đó, làm cho chúng ta xa nhau. Thành ra cái chữ tính mà chúng tôi đề cập trong cái dân tộc tính ở đây nó nằm trong cái chữ tính tương cận đó, tức là nằm trong cái bản tính, cái bản chất, cái nhân tính của con người đó. Dù chúng ta có khác nhau cách mấy, ở bất cứ một cái chân trời góc bể nào, làm bất cứ một người màu sắc da nào và trình độ kiến thức như thế nào, thì chúng ta cũng chỉ khác nhau ở những cái bên ngoài. Nhưng cái nhân tính, tức là cái bản tính chung của con người đó, thì giống nhau. Thì cái chữ tính này là anh Lê Việt Thường, anh ấy dùng gọi là tính gọi là tiên thiên ạ. Tức là cái tính chung của con người. Mà chúng ta có thể dùng cái danh từ nó đơn giản hơn mà ai cũng có thể cảm được là nhân tính đó. Ai cũng có nhân tính, chúng ta có những cái cá tính riêng, cái đó thì gọi là tính nết. Mà chúng ta có những cái nhân tính chung á, thì cái đó gọi là cái phần chung của con người, cái chữ tính đó, nó viết hoa. Thành ra ngày hôm nay chúng ta bắt đầu quay trở lại để tìm hiểu, chúng ta thường hay nói cái chữ dân tộc rồi dân tộc tính, thì chúng ta thử đặt lại một vấn đề xem dân tộc tính là gì. Tại sao mà thường ngày thì có thể chúng ta thấy có những cái sự phê bình nói dân tộc ta có những cái tính nết này, tính nết kia đại khái. Thì thật sự chúng ta nói như vậy, chúng ta chỉ nói về những cái tính mà anh Lê Việt Thường mới trình bày gọi là hậu thiên, tức là những cái thói quen, có thể những cái tập tục, những cái sự sinh hoạt thường xuyên, nhưng chưa chắc cái đó đã đạt đến cái trình độ nhân tính. Đó, thành ra có thể dân tộc nào cũng vậy, dân tộc Việt cũng như trăm ngàn cái dân tộc khác cũng có những cái tính xấu. Thì cái chữ tính đó không phải là cái chữ tính mà chúng tôi đề cập là nó ghép bởi bộ tâm và bộ sinh trong cái từ Hán Việt, mà chữ tính là như tính nết thông thường của chúng ta vậy. Thì một dân tộc cũng như là tổng hợp của những cái tính nết của những cá nhân, nhưng chúng ta nói về cái dân tộc tính, tức là tìm những cái. Cho nên tôi xin thưa cái chữ tính có lẽ mình giải thích như thế này là anh Lê Việt Thường, chữ tính mà là đặc tính của một dân tộc thì nó chưa có một cái tính chất đặc biệt nào đó, tức là có thể rằng nó chưa đạt đến một tình trạng nhân tính cao. Nhưng nếu mình gọi là đức tính, tức là bắt đầu cái tính nó đạt đến một trình độ cao hơn, thì cái tính đó mới gọi là cái nhân tính. Có phải thế không thưa anh?
Dạ vâng, thì vấn đề mình có thể nhìn dưới nhiều khía cạnh, làm sao làm đặt nổi có cái khác biệt giữa hai cái tính đó.
Vâng, đó. Thành ra thí dụ chúng
cái chẳng hạn thiên mệnh chi vì tính, đó là cái tính tiên thiên đó, đó. Còn cái tính nết, tính tình đó là cái hậu thiên, đó, chẳng hạn như vậy.
Thành ra chúng tôi trình bày cái dân tộc tính ở đây, á, tức là mình phải ráng đi tìm một cái điểm không phải là đặc tính của một dân tộc. Thí dụ, đặc tính dân tộc thì cũng giống như đặc tính của một cá nhân vậy thôi. Nó có những cái thói quen, nó có những cái tập tục. Thế nhưng mà cái đặc tính mà gọi là lên đến cái trình độ nhân tính, tức gọi là đức tính của một dân tộc, thì cái dân tộc tính tức là đức tính của một dân tộc. Đó là điều chúng tôi muốn trình bày ngày hôm nay. Chúng ta đi tìm hiểu coi cái đức tính của dân tộc là gì. Và làm cách nào, tại sao chúng ta lại phải cần trở về với cái đức tính của dân tộc mình, và làm cách nào để khai triển và áp dụng cái đức tính của dân tộc trong cái tình trạng hiện tại cho cá nhân cũng như cho cái cộng đồng. Thì theo rất nhiều cái quan niệm á, chúng ta có mỗi một gọi là mỗi một học giả, mỗi một triết gia, mỗi một chủ thuyết, họ có thể nhìn dân tộc dưới những khía cạnh khác nhau. Cho nên cái chữ dân tộc tính, nếu mình không thống nhất về cái định nghĩa chữ tính thì mình sẽ đi vào cái vấn đề là mỗi một người đều có thể có những quan niệm dân tộc tính khác nhau, phải không thưa anh?
Thành ra vâng, nhưng cái may mắn của cái văn hóa Việt á, là tại vì nó là cái văn hóa hai chiều kích đó. Cho nên cái tính dân tộc tính á, nó cũng là nhân tộc tính đó. Cho nên chỉ cái văn hóa Việt á, mới có vì cái tính cách hai chiều đó mới nó có thể đi tới cái nhân loại được, trong khi những cái khác tại vì một chiều, cho nên nó giới hạn vào cái dân tộc đó thôi. Đó, cái đó thử, là cái rất là quan trọng.
Bây giờ mình thử mình bàn xem, bây giờ mình bỏ cái phần cái đặc tính mà mình đi vào cái phần đức tính với thiên tính, nhân tính của cái dân tộc của chúng ta đó, tức là cái phần đẹp nhất đó, cái phần tinh hoa nhất đó, cái phần mà cao quý nhất của cái dân tộc chúng ta thể hiện qua cái đời sống đó, thì anh nghĩ rằng mình có thể bàn những khía cạnh nào để mình làm nổi bật cái dân tộc tính của Việt Nam không thưa anh?
Dạ vâng, thì nhiều cách á, chắc là thiệt ra nó tóm tắt cái ba chữ mà thường mình hay nhắc đi nhắc lại đó nha, tức là nhân chủ thế và tâm linh. Mình chỉ cần nếu biết cách dùng những dữ kiện mới mà khai triển ba cái đó là mình đã nắm được cái chính yếu, cái những cái đức tính của an vui cùng những đức tính của dân tộc Việt. Đó. Ví dụ tôi lấy một ví dụ, bây giờ mình bàn tới nhân trụ tính, đó, cái này mình cũng bàn nhiều lần rồi, nhưng bây giờ thì mình một cái khía cạnh khác, đó, thì khi người ta định nghĩa dân tộc tính thì phải có hai cái điều kiện. Thứ nhất là phổ biến tính, thứ hai là riêng biệt tính, có thể nói như vậy. Phổ biến tính là cái đức tính đó không có chỉ riêng của người Việt mà nó có nhân loại ai cũng có. Nhưng cái điều kiện thứ hai á, là một có một cái sắc thái á, chỉ có người Việt mới có thôi. Đó. Thì bây giờ nhân chủng tính thì mình hay nói về thần thoại đó. Thần thoại chẳng hạn thì thần thoại thì ở khắp thế giới chỗ nào thời xa xưa cũng có thần thoại cả. Đó. Nhưng cái riêng biệt của dân tộc Việt á, là có nhân thoại. À, nhân thoại á, nó khác thần thoại chỗ á, là thần thoại là thần, thần làm chủ trong cái nhân thoại là con người làm chủ. Đó. Sơ sơ cái đó là thấy là đó là cái dân tộc tính của Việt Nam, đó, cái nhân chủ trong cái nhân thoại Việt. Đó,
tôi cũng xin
đó là một ví dụ.
Tôi cũng xin nắm góp thế này.
Có thể mình kinh nhiều, mình có thể bất cứ
mình nói
rất nhiều
lý thuyết
ví dụ mình có
thể là nhân chủ tính, nhưng mà trên thực tế đó, nội cái chuyện mình nói là tại sao dân tộc Việt nó tồn tại tới ngày hôm nay, chính nó cũng là vì mình ý thức cái nhân chủ cao hơn những dân tộc khác. Ví dụ như có nhiều dân tộc họ không tranh đấu nổi với những hoàn cảnh khó khăn, họ đã phải bị đồng hóa. Thế nhưng đặc biệt cái tộc Lạc Việt của chúng ta không bị đồng hóa, mặc dù cái người Hán họ rất là đông và họ là một người láng giềng rất là hung dữ, và họ đồng hóa được tất cả những dân tộc Việt khác, chỉ Bách Việt khác, chỉ trừ cái Lạc Việt của mình. Vậy đó cũng là một tính chất nhân chủ tính của cái dòng Lạc Việt của mình. Anh nghĩ thế nào?
Dạ vâng, thì cái đó đúng, nhưng
mình
nó có một, mình có thể thêm một chút xíu như thế
này. Chứ mình đâu cần phải nói lý thuyết, nhưng đó chính mình đã
không, đúng, cái đó là rất là đúng. Nhưng đó là cái thường thường người ta nói tại vì dân tộc Việt biết thích nghi, biết uyển chuyển, mềm dẻo. Thì đó là đúng. Nhưng cũng có dân tộc khác, họ cũng có cái đức tính đó. Cho nên cái bằng cớ là họ cũng tồn tại giống như mình tới ngày nay. À.
Không, nhưng mà...
thì có một điểm này mà cố triết gia Kim Định nhấn mạnh, nó có khác như thế này là cái dân tộc đó cũng thích ứng mềm dẻo như người Việt mới có thể tồn tại cho ngày hôm nay. Nhưng có điểm khác là trong văn hóa Việt á, thì cái đức thích nghi mềm dẻo uyển chuyển đó đã được nâng lên thành kinh, cho nên có cái kinh dịch đó. Mình hơn cái dân tộc kia là mình có kinh dịch đó. Cái kinh dịch đó là một cái kinh mình nâng cái đặc tính, cái đức tính mềm dẻo thích nghi đó lên làm một cái kinh. Đó là cái rất là đặc sắc của dân tộc Việt đó.
Thưa anh,
đó là cái mà cố triết gia Kim Định nhấn mạnh.
Thưa anh,
cái mình làm mình khác với những dân tộc khác đã sống còn như mình cho tới ngày nay là mình có cái kinh mà họ không có cái kinh đó.
Thưa anh, theo tôi thì vậy cũng vẫn còn là cái điều như anh nói rằng là nhân chủ tính như vậy là một đặc tính của sự thích nghi với cái đời sống.
Trong đó là một đức tính thôi, có nhiều cái đức
vâng,
tính khác.
Chúng ta
nói,
đang
bàn mình nói đức tính mềm dẻo thích nghi
đó chứ chúng ta không thể nói một lúc hết được, nhưng mà tôi lại có ý nghĩ khác như thế này à, thưa anh. Tôi đang nói đến cái tinh thần tranh đấu chống ngoại xâm của mình kìa. Cái đó đâu phải một tinh thần uyển chuyển thích nghi, là một tinh thần quật cường. Là một tinh thần kháng chiến,
hai cái đó có thể đi đôi với nhau.
Là một tinh thần,
tức là mình
đó
mình
là nhân chủ tính,
tức là nhu với cương có thể phải dung hòa nhu cương mình mới tồn tại
đó,
ngày nay.
Tôi muốn nói thẳng để anh nói là mình mềm dẻo thích nghi, tôi nói chứ tùy hoàn cảnh, có những lúc mình cũng phải kháng chiến, có những lúc mình cũng phải
dạ,
chịu
đúng,
chiến tranh,
cái đó
rồi,
là
rồi
đúng,
mình
tại
nghi,
vì
đâu có phải
chỉ có nói
thì
mới đề cập tới vấn đề thích nghi mềm dẻo, cho nên tôi mới nói cái đó. Dĩ nhiên đó là mềm dẻo, tức là mới nhu thôi. Còn phải cương nữa,
đó thành ra
nhu cương mình phải áp dụng
nhân chủ tính của dân tộc.
Đúng thời đúng lúc thì mình mới thắng được, chứ đâu phải cứ nhu hòa, cứ cương hòa thắng.
Cũng là một cái tính, phải có một tinh thần tranh đấu, một có tinh thần chống ngoại xâm, một tinh thần quật cường. Để mà anh nói rằng có rất nhiều dân tộc họ đã tồn tại, chứ tôi nghĩ rằng trên thế giới này chắc có một mình dân tộc Việt Nam mình tồn tại trong một cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt. Đúng, tôi đồng ý.
Có thể là tại vì mình nằm trên một cái nước rất là khổng lồ.
Đó,
à
đó,
đó
là
không phải nước nào cũng nằm cạnh một cái nước khổng lồ như nước
đúng.
Trung Hoa.
Thành ra không
đó,
phải
cái
là dân tộc
là
nào
đặc,
cũng
đúng,
tồn tại giống
của
nhau.
Của
mình tồn tại trong một sự khắc nghiệt. mình tồn tại trong một tinh thần chống ngoại xâm hàng ngàn năm mà vẫn còn cái dòng máu là quật cường, chứ không có phải là mình nói dân tộc nào cũng tồn tại cho nên dân tộc
không không tức là tại không chỉ có lý cái đó. Tôi nói là nếu mình nói tồn tại thì có nhiều dân tộc tồn tại như mình, nhưng có điểm khác chỉ có lý chỗ này là mình khác là tại vì cái cảnh của mình là một cái nước lớn gấp 10 mình. Còn có lẽ cái điều đó không có xảy ra với các dân tộc
khác. Không phải là 10 lần nữa đó anh Lê Việt Thường ơi. Thành ra tôi đọc lịch sử nhiều khi tôi muốn khóc lắm. Tôi nói là tại sao mà người ta cũng sống, người ta cũng tồn tại, mà tại sao dân tộc của mình tồn tại mà mình phải trả một cái giá toàn là bằng đau thương, bằng máu, bằng xương để mà mình tồn tại. Thành ra khi anh nói rằng là cái ấp thích nghi và mềm dẻo là tinh thần dân chủ thì tôi đồng ý với anh vì phải có nhu.
Không, đó, tôi nói một đức tính
thôi. Đặc biệt dân tộc của chúng ta không phải
tồn tại vì cái tinh thần đó đâu. Tại vì chị đang nói về thích nghi, mềm dẻo thì tôi mới nói vậy thôi. Chứ còn đó là nhu, còn phải cương nữa chứ. Cái quân bình với nhu cương thì
đó,
mình mới tồn tại nổi, chứ mình nhu hoài mình đâu có tồn tại được.
Chúng ta hỏi là dân tộc tính của chúng ta là gì thì một trong những dân tộc tính mà ai cũng có thể nhận thấy, bất cứ một cái người Việt Nam nào cũng có thể biết rằng là dân tộc chúng ta là một dân tộc có một cái đặc tính rất là đặc biệt, rất là nhân chủ, là chống ngoại xâm. Đó, chống ngoại xâm và thành công trong mấy ngàn năm, cho nên dù rất là nhỏ bé và rất là yếu đuối nhưng chúng ta cũng luôn luôn vẫn còn tồn tại dưới ánh mặt trời. Thành ra vì vậy nên cái nhân chủ tính mà triết gia Kim Định nói đó, thật sự đó, áp dụng vào cái tinh thần chống ngoại xâm thì tôi thấy nó hoàn toàn, nó tuyệt hảo, đã chứng tỏ rằng là một dân tộc phải có một cái ý thức làm người rất là cao cả, đến nỗi giống như mình đã ai cũng đọc lịch sử cả, ai cũng học lịch sử cả, và tôi tin chắc rằng ai cũng đã có những lần chảy nước mắt hay là những lần nghẹn ngào khi mình đọc những cái trang sử rất là oanh liệt của dân tộc mình. Thí dụ như Trần Bình Trọng chẳng hạn, nói là thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc và chịu chết chứ nhất định không hàng giặc. Thì mình thấy tinh thần nhân chủ đó rất là cao, phải ý thức mà con người cao cả lắm mới không sợ chết để mà sống cho cái ý chí tự do của dân tộc mình. Hay là gần đây nhất chúng ta thấy giống như là nếu những cái cuộc khởi nghĩa chống Pháp á, thì chúng ta thấy đó, miền Bắc cũng vậy mà miền Trung cũng vậy mà miền Nam cũng vậy, toàn là những cái tấm gương rất là oanh liệt, không có cách nào mà mình thấy một cái hình ảnh nào đẹp hơn, hy sinh và nhân chủ tính tới cái mức mà toàn là chịu chết cho gì, cho những cái gì rất trừu tượng nhưng rất thiêng liêng. Đó là những cái nhân cách, đó là những cái sự độc lập, đó là những sự tự do, tức là những vấn đề cao cả lắm chứ không phải vì miếng cơm manh áo mà chết. Đó, cái dân tộc của mình đặc biệt như vậy, cái nhân chủ tính của mình rất là cao, cho nên mình bằng lòng chết cho những giá trị rất là cao đẹp, thí dụ như là vấn đề tự do chẳng hạn đó. Thành ra tôi mới nói rằng là cái dân tộc tính của mình đó, cái điều chống ngoại xâm là một cái điều ai cũng biết, nhưng mà chỉ khi chúng ta có triết lý chúng ta mới biết nâng cái việc chống ngoại xâm đó lên một cái ý thức triết học, là ý thức nhân chủ tính, tức là cái ý thức con người làm chủ, tức là những lý tưởng cao cả lắm, không có đến nỗi mà con người sống chỉ có biết lo cái đời sống cá nhân, miếng cơm manh áo đâu. Thành ra chúng ta thấy rằng là dân tộc chúng ta, nếu mà so với các dân tộc trên thế giới thì cái tinh thần nhân chủ của chúng ta xuyên qua mấy ngàn năm mà chống ngoại xâm đó, chắc chắn tôi nghĩ rằng mình cũng phải là thuộc hạng đứng đầu chứ không phải là hạng trung bình nữa, phải không thưa anh?
Là như thế này, tức là những cái dân tộc khác họ cũng có những cái người can đảm, cũng có những cái người mà thà chết, không họ có, dân tộc nào cũng có cái đó. Nhưng có lẽ cái đặc sắc của dân tộc Việt ấy, là mình á, cái kẻ thù mình là mạnh gấp 10 mình. Đó, đó cái có cái khác là như vậy đó. Tức là cái nước khổng lồ, tức là mình giống như một người thường mà đánh một tên khổng lồ. Trong khi những nước khác á, thì địch thủ có thể không phải là khổng lồ, những cái người hơn họ chút cái gì đó.
Đó thành ra
thì đó tôi nghĩ là cái đặc sắc của
dạ,
của
đến đây tôi mới nhớ cái câu ca dao rất là bình dân của mình, nhưng mà thật sự bình dân nhưng mà rất là sâu sắc, là nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng. Đó, luôn luôn dân tộc của mình là ở một cái thế rất nhỏ và rất yếu, nhưng mà cuối cùng á, mình lại là người thắng trận. Thành ra bây giờ mình quay trở lại cái vấn đề dân tộc tính, thì một trong những dân tộc, một trong cái tính đức tính đẹp nhất của dân tộc mình là cái đức tính hy sinh để mà cho cái độc lập và cái tự do của bản thân, cũng giống như là của cái dân tộc mình, phải không thưa anh?
Dạ vâng.
Thế rồi còn ngoài ra những cái vấn đề đó ra, ngoài cái dân tộc của mình có một cái đặc tính chống ngoại xâm, thật ra dân tộc mình á, bị rất nhiều trở ngại, chứ nếu mà dân tộc mình được một cái hoàn cảnh thanh bình thì mình phát triển rất là cao. Thí dụ giống như anh thấy không, những cái thời thanh bình của nước mình đều làm được những cái việc gọi là quan trọng, giống như là những cái thời Lê, thời Lý, những cái thời Lý Trần mà thịnh trị đó, anh thấy không, nó có những cái sử sách để lại rằng là chúng ta có những cái bộ luật mà rất là nhân bản đó. Bây giờ mới là vấn đề nhân chủ tính, mà chúng ta lại đi vô khía cạnh thanh bình thì chúng ta sẽ làm được những cái bộ luật mà có thể nói ngày hôm nay ấy, thế giới cũng vẫn còn ca ngợi về cái tinh thần nhân chủ của chúng ta nữa, đúng không anh?
Vâng, đúng. Nhất là mình làm 500 năm trước hả?
Vâng.
Bộ luật nhân luật Hồng Liên Hợp Quốc nhân quyền mới 1948
thì chúng ta
trong khi 5 năm trăm trước mình đã có bộ nhất luật nhân quyền
rồi, cái vấn đề nó khác biệt là cái nền nhân chủ rất là cao, cho nên có những cái bộ luật như là bộ luật Hồng Đức mà ngày hôm nay thì chế độ những cái chế độ chính trị văn minh thật ra nó cũng dựa trên những cái vấn đề tương tự như vậy thôi. Thí dụ như vấn đề người phụ nữ được coi trọng hơn, quyền lợi người phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài luật pháp và xã hội được bảo đảm hơn, rồi những cái vấn đề sắc tộc được giải quyết một cách rất là nhân bản đó. Thì ngày hôm nay chúng ta trở lại vấn đề sắc tộc, vấn đề nam nữ bình quyền, chẳng qua dân tộc chúng ta cũng đã có những thời gian sống như vậy lâu lắm rồi và có những luật vẫn còn để lại. Thành ra một lần nữa cái tinh thần nhân chủ của dân tộc chúng ta trong cái giai đoạn thanh bình đã để lại những bộ luật giá trị mà ngày hôm nay vẫn là những cái kim chỉ nam để mà soi sáng cho những cái bộ luật nhân bản mới nhất mà thôi, phải không thưa anh?
Dạ vâng, đúng.
Thì sẵn đây chúng ta mới nói đến cái chuyện nhân quyền. Anh Lê Việt Thường à, anh nghĩ thế nào về vấn đề hai chữ nhân quyền?
À, nhân quyền bây giờ là một cái fashion, tức là thời trang, ai cũng nói nhân quyền.
Vâng.
Nhưng á, tôi nghĩ nhân quyền á, là có triết gia có nhận xét như thế này. Thường á, mình nói đau răng á, là tại à, mình nói tới cái gì đó, tới bệnh đau răng là tại vì chính mình bị đau răng. Nhớ cái đó. Thì vấn đề mà ngày nay mà Tây Phương hay nói tới nhân quyền, đủ dân chủ đủ thứ, là trên mấy ngàn năm á, người Tây Phương đã mất nhân quyền vì cái chế độ nô lệ đó. Thì tới thế kỷ 19 á, thì Tây Phương mới bại bỏ chế độ nô lệ. Cho nên vì họ bị mất, vì họ không có nhân quyền trên mấy ngàn năm, cho nên bây giờ họ trở nên hùng mạnh, cho nên giàu sang sinh lễ nghĩa, cho nên bây giờ họ nhấn mạnh tới nhân quyền. Đó. Còn cái nhân quyền thì nó trong cái nền nhân chủ Việt đã có, nó có nhân quyền đó. Phải cần phải nói nhiều cái nhân quyền đó. Đó là cái nhận xét của tôi tại vì sao về vấn đề nhân quyền.
Tôi cũng đồng ý với anh, tức là tại vì ngày hôm nay chúng ta ai cũng nói nhân quyền ra, mình cũng nên bàn một sơ qua xem đây có phải là một chuyện mới không, hay là một chuyện nó xưa như trái đất ở trong cái xứ của mình rồi. Nhưng mà bởi vì mình có những thời gian sau cái thời gian bị Pháp, nó lệ thuộc Pháp rồi mình quên mất cái văn hóa dân tộc của mình, quên mất cái dân tộc tính của mình tưởng đây là một chuyện rất mới. Chứ còn thật ra thì...
Tức là người Việt từ lâu đã phá bỏ chế độ nô lệ từ lâu. Tức là người Việt từ lâu đã có nhân quyền. Đó là cái nhận xét của tôi.
Vâng, tôi xin thưa như thế này. Bây giờ mình trở lại đi. Xã hội nào có nô lệ thì có thể có nhân quyền không? Không. Xã hội nào có giai cấp có thể có nhân quyền không? Không. Mà trong xã hội Viễn Đông của chúng ta nói chung và xã hội Việt Nam nói riêng không có nô lệ và không có cái chế độ giai
cấp. Không có chế độ nô lệ. Đã.
Vâng.
Có mà thể có khi, những cái sự kiện
bên Tây Phương thì
nhưng có chế độ
nô lệ,
nhất là Việt Nam. Việt Nam người ta bại bỏ
cho tới,
biết bao nhiêu
cho tới bây giờ mới được xóa bỏ. Thành ra chính cái Tây Phương này đó mới là cái nơi mà họ cần phải có nhân quyền, họ cần phải nêu cao cái vấn đề nhân quyền, bởi vì họ đã từng sống trong những hàng ngàn năm con người ta sống trên cái xương máu của người nô lệ. Đến nữa họ có những cái giai cấp nô lệ, họ có những rồi bây giờ trở thành những cái giai cấp
tổ tiên Obama đó, Obama là xuất thân nô lệ.
No, anh Lê Thường ơi, mình đừng bàn những cái vấn đề cụ thể như vậy, tại vì nó đi vô chi tiết thì đôi khi mình phải bàn sâu hơn. Mình chỉ bàn về vấn đề chung là như thế này, tức là nô lệ là một thể chế ở bên Tây Phương đã có hàng ngàn năm và cũng mới được xóa bỏ có mấy trăm năm nay thôi. Cho nên ngày xưa họ coi cái chuyện nô lệ là người bình thường. Đến nỗi ngay cả những triết gia là những con người học thức, những con người giàu tư tưởng mà cũng vẫn chấp nhận và rằng cần phải có nô lệ để có người làm việc cho chúng ta. Đó, thành ra...
Nghe Plato, Aristotle là những cái triết gia hàng đầu của Tây Phương để chấp nhận cái chế độ nô lệ.
Thành ra cái vấn đề nô lệ và giai cấp nó có ở bên Tây Phương. Rồi, vì vậy chính mới nói mới là thiếu nhân quyền, cho nên đến khi mà có những cái trận đại chiến xảy ra, vì con người tranh giành nhau những cái quyền lợi và ảnh hưởng, thì người ta sẵn đó người ta mới làm ra những cái bản gọi là Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 1948. Rồi á, chúng ta đó là những cái con người ở trong một cái xã hội khác, xã hội Đông Phương, chúng ta thấy rằng đó là chuyện mới, nhưng thật ra đối với chúng ta đó, bởi vậy mình mới trở lại cái vấn đề là nhân chủ tính. Tức là khi con người đã có một ý thức nhân chủ thì xã hội đâu có nô lệ và đâu có giai cấp, thì đương nhiên là có nhân quyền. Đâu có cần phải đợi đến năm 1948 chúng ta mới biết nhân quyền. Đây là những danh từ mới đối với Tây Phương, nhưng đối với chúng ta đã sống với cái chế độ nhân chủ. Bằng cớ như chúng ta đã nói rằng là cái bộ luật Hồng Đức là một cái bộ luật đã có cả 500 năm nay, nó đầy là nhân chủ tính và con người đầy là có nhân quyền ở trong đó. Không những nhân quyền mà còn có phụ nữ quyền nữa, tức là cái quyền của người phụ nữ rất là được trọng đãi.
Quyền của người thiểu số nữa, những cái người thượng, những cái người thiểu số Việt Nam đó,
đừng quên chúng ta có nữ quan.
Họ được cái quy chế bình đẳng giống như Nghị Kinh.
Ngày xưa đàn bà được làm quan. Nếu tôi nhớ không lầm thì chính bà Thị Lộ là một nữ quan, là một lễ nghi học sĩ, tức là chính là một vị quan. Thành ra
đúng.
Dân tộc mà sống bằng nhân chủ và nhân quyền nhà dân tộc Viễn Đông, đặc biệt ở Việt tộc chúng ta có người phụ nữ ra làm quan nhiều lắm. Cũng giống như hai bà Trưng chẳng hạn đó, những cái người đàn bà giỏi và đi ra làm vua đánh giặc, và những người đàn bà trí thức đi ra làm quan, làm những vị quan ở trong triều để dạy, giống như là Thị Lộ đó, là vợ của Nguyễn Trãi đó, là chức quan của bà là lễ nghi học sĩ đó. Thì ngày xưa đó, chúng ta đã có nữ quan, và ngày xưa đó chúng ta cũng đã có những cái người tài giỏi giống như là hai bà Trưng, bà Triệu và rất nhiều những cái đất bậc nữ lưu làm những cái công việc xã hội, cũng giải phóng độc lập cho độc lập dân tộc, cũng làm tất cả những việc như những người đàn ông. Thành ra cái vấn đề nhân quyền, vấn đề nam nữ bình đẳng chúng ta đã có từ rất lâu. Bởi vì
và tôi có
quên.
Nhận xét là nữ anh hùng Việt Nam đi trước nam anh hùng, hai bà Trưng lâu rồi mới có Ngô Quyền cho nó.
Cái đó thì tôi cũng không biết, tại vì có thể trước hai bà Trưng có những cái vị khác nữa, nhưng mà
không, nhưng vấn đề những cái người mình nổi nhất thì có hai bà Trưng, bà Triệu, rồi
tôi
sau đó
tại
Ngô
vì
Quyền.
Xã hội chúng ta trọng phụ nữ, cho nên nếu một người đàn ông mà làm những cái công việc gọi là ích quốc lợi dân thì mọi người thấy bình thường, nhưng nếu một người phụ nữ thì đề cao nhiều hơn nữa, vì chúng ta trọng phụ nữ. Vì chúng ta đặt một cái vấn đề ý nghĩa cao là người đàn bà, thay vì mà giặc đến nhà mà đàn bà cũng đánh, thành ra người đàn bà mà khi đánh được giặc thì đâm ra có giá trị và được ca ngợi nhiều hơn. Đó. Thành ra tôi thấy cái vấn đề nhân quyền ngày hôm nay, nếu mình trở lại cái dân tộc tính chúng ta thì hình như chúng ta không cần phải học hỏi cái gì nhân quyền của ở đâu hết á. Vì chúng ta đã là nơi khai sinh ra những cái chế độ và những cái thể chế và những cái nền luật pháp rất là nhân bản và rất là trọng phụ nữ. Thật
và
ra,
nhiều người Tây học không có biết cái sự kiện như thế này.
Đó là vấn đề chúng
và
ta cần
những
phải
cái người mà những người mà gọi là người tiên phong ấy, giống như Voltaire, Montesquieu vậy đó, tức là tiên phong với dân chủ nhân quyền đó, là thế kỷ đó đã chịu ảnh hưởng của Nho, qua cái tư tưởng của Nho, qua các tài liệu của các giáo sĩ dòng tên có dịp qua Trung Hoa đó. Thì Nho giáo ở thế kỷ 16, 17, 18 là một yếu tố rất là quan trọng đóng góp việc cái thành hình cái nền dân chủ Tây Phương, cũng như cái nhân quyền bên Tây Phương.
Vâng.
Nhiều người trí thức Việt Nam không biết cái đó, cho nên cứ tưởng là dân chủ là bắt nguồn từ Tây Phương.
Xin thưa như thế này, tại vì mình bị thời gian đô hộ 80 năm của Pháp đó, rồi một cái lớp thượng lưu và trí thức đó do cái văn hóa Pháp đào tạo, thành ra họ tưởng rằng tại vì đang sống trong một cái nước mà bị Pháp đô hộ, thành ra đến khi mình học cái nền văn minh của Tây Phương, mình tưởng rằng là đây là một cái nền văn minh tuyệt vời, tối ưu rồi. Nhưng thật ra khi mà bình tâm lại thì quay trở lại trước cái thời gian Pháp đô hộ thì chúng ta có cả một nền văn hiến rất là lớn, và đào sâu vào thì đó là nền tảng của nhân quyền, nền tảng của dân chủ và nền tảng của tất cả những cái giá trị mà ngày hôm nay ấy, những bậc trí thức cứ tưởng rằng là chúng ta nhờ Tây Phương chúng ta mới nắm bắt được những cái sự văn minh đó. Thành ra vấn đề quay trở về tìm về dân tộc tính cũng là một cái ý nghĩa lắm, để chúng ta thấy rằng là chúng ta đầy đủ những giá trị về nhân bản, tức là dân tộc chúng ta nó có những cái đức tính, nó có những cái đặc tính riêng, nhưng nó vẫn đi chung trong cái dòng tiến hóa chung của con người, tức là cái nhân bản tính trong cái dân tộc chúng ta có trọn vẹn và tràn đầy, có có điều chúng ta cũng giống như là chưa khai thác, và nó đã nhiều tiềm năng đã bị bỏ quên vì những cái giai đoạn lệ thuộc, thành ra mình mất tự tin tới cái độ mình không còn biết rằng là mình có cái gì nữa. Thành ra cái bộ sách triết lý của triết gia Kim Định chỉ là cái bộ sách về nguồn, tức là chúng ta lại đào sâu vào những cái gì chúng ta có sẵn để tìm những tinh túy và mang lên để có thể sử dụng, mà chúng ta không cần phải vay mượn của ai. Vì không phải là chúng ta không muốn vay mượn, nhưng chúng ta không cần, vì cái sự vay mượn nó là tạm bợ. Còn đây chính chúng ta đã có cái gốc nhân quyền, gốc nhân bản, gốc dân chủ, gốc tự do. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu và áp dụng vào cái hiện tại thì có khi chúng ta có thể theo kịp cái đà tiến hóa của văn minh nhân loại mà không phải theo đuôi. Mà nhiều khi chúng ta chỉ cập nhật hóa những gì chúng ta cần thiết, chứ chúng ta là một cái vốn đã có sẵn mà chúng ta chưa khai thác thôi. Thì triết gia Kim Định chỉ là người mang lên cái vốn dân tộc đó, viết lại thành bộ sách và với những cái phương tiện mới chúng ta phổ biến, chứ không phải là điều chúng ta phải học hỏi những chuyện mới đó của Tây Phương. Có điều chúng ta phải học có lẽ rằng là vấn đề khoa học kỹ thuật nhiều hơn là về vấn đề văn hóa. Thành ra ngày hôm nay khi mà bàn về dân tộc tính thì với tất cả cái tự hào, với tất cả những cái niềm tin ấy, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thể tìm thấy những cái ý nghĩa rất lớn lao trong cái hành trình của dân tộc chúng ta mấy ngàn năm. Mà ngày xưa những cái vị tài cao đức rộng ngay hay cả những người dân bình thường cũng hay nói câu là 4.000 năm văn hiến. Thí dụ vậy đó, chúng ta tuy nói 4.000 năm văn hiến nhưng chúng ta cũng chưa có thực sự xác nhận với nhau cái 4.000 năm văn hiến đó là cái gì. Nhưng nhất định chúng ta phải truyền tin cho nhau một điều là 4.000 năm là 4.000 năm và văn hiến đây là văn hiến của Việt tộc chứ không phải là của Hán tộc. Thì ngày hôm nay triết gia Kim Định chỉ giới thiệu thêm, đào sâu thêm cái chiều sâu của cái văn hiến mà chúng ta đã có sẵn thôi. Thưa anh, đây phải thường còn gì mình trình bày về cái vấn đề dân tộc tính nữa không thưa anh?
À, vâng, thì mình có thể đưa thêm vài ví dụ về phổ biến tính và cái riêng biệt tính của mỗi cái dân tộc tính. Chẳng hạn là đạo thờ cúng ông bà chẳng hạn, thì mình tưởng á, vậy mình dân tưởng là chắc ở Việt Nam mới có cái đạo thờ cúng ông bà. Nhưng thiệt ra khắp thế giới hồi thời xưa đâu cũng có cái thờ cúng ông bà. Nhưng Việt Nam có cái văn hóa Việt có cái đặc sắc ấy, là nâng nó lên thành cái lễ gia tiên và sự hiện diện của cái văn tổ. Đó. Thì nó đặc sắc ở điểm này, tức là mấy nền văn hóa khác chỉ dừng ở cái tổ của họ thôi. Giống như mình lấy cái bài vị thì mình thấy họ chỉ dần cha ông tằng tổ của họ thôi. Cái khác của văn hóa Việt á, là có cái văn tổ ở giữa đó. Mà cái văn tổ đó là cái tổ văn hóa, tổ của chung nhân loại. Cho nên nền văn hóa Việt là một cái nền văn hóa không dừng lại ở tổ tiên mình, không dừng lại ở cái dân tộc mình. Mà vươn lên với tổ của nhân loại, vươn lên với cái đó. Cho nên đó là một ví dụ mình thấy cái lễ gia tiên là một cái đặc dân tộc tính của Việt đó, nó nằm ở đó. Còn có nhiều ví dụ khác mình có thể cá dao chẳng hạn. Ví dụ người ta hay nói là cá dao là cái đặc tính đặc biệt của dân tộc Việt. Thì có triết gia có nhận xét như thế, thì cái cá dao ấy nhiều dân tộc có đó. Chứ không phải chỉ có Việt Nam đâu. Nhưng Việt Nam có cái điểm đặc sắc như thế này. Là cái ca dao ở Biển Đông này có một cái bộ gọi là cái bộ nạp ngôn đi kiếm những cái ca dao trong dân gian và collect lại, gom lại để làm kinh điển. Đó, cái đó thì không có dân tộc nào khác dân tộc Việt làm. Đó là có những điểm đặc sắc như vậy. Là phải có cái dân tộc tính, là phải có cái phổ biến tính, là mình chia sẻ chung với thiên hạ một cái số khía cạnh, ngoài ra mình có cái điểm đặc biệt của Việt tộc. Đó, mình có thể đưa ra nhiều cái ví dụ như vậy về cái dân tộc tính.
Như vậy tóm lại cái dân tộc tính ấy, chắc là tất cả những cái sinh hoạt của một cái dân tộc nhưng mà đã nâng cái cấp độ lên, nhân cấp độ nhân tính để nó trở thành một cái truyền thống tâm linh của toàn thể dân tộc. Trải qua những thời đại nào cũng nó cũng vẫn bằng bạc cái tinh thần đó, nhưng mà nó thực hiện nó khác đi, nhưng mà nó không bao giờ mất cái truyền thống đó. Tức là có thể nói dân tộc tính là một cái ý thức truyền thống của mỗi một cá nhân trong một cái tập thể, nhưng mà nó vươn lên được tới với cái tinh thần cộng đồng, vươn lên được với cái những cái hiểu biết lớn lao hơn nữa, để mà từ đó mỗi một cái dân tộc nó có một sắc thái khác. không dân tộc nào nó giống dân tộc nào, mặc dù là dân tộc nào cũng có truyền thống, dân tộc nào cũng thực hiện cái nhân bản tính, nhưng mà thực hiện theo cách riêng của từng dân tộc một. Thí dụ dân tộc Việt thì có những cái nhân bản tính như mình vừa mới trình bày, rằng là cái tinh thần nhân chủ, khi mà chống ngoại xâm, khi mà giữ nước, phải rất là cường bạo, xin lỗi, rất là gọi là cường dũng để mà thắng,
quật cường
để mà thắng. Thế nhưng khi thắng xong rồi đó thì chúng ta lại áp dụng cái triết lý nhu chứ không phải cương để mà cai trị dân, để mà đối ngoại, có ngay cả đối
ngay với đối xử
kẻ thù, là mà chúng ta vừa mới rất phải là chiến tranh để thắng, chúng ta cũng vẫn nhân... rất là nhu thuận để mà có một cái cuộc sống chung cho nó hòa bình, cho đến khi nào mà họ không còn giữ nổi cái sự hòa bình với chúng ta thì chúng ta mới bắt đầu lại phải quật cường lại.
Chúng ta lấy cái ví dụ vua Quang Trung chẳng hạn. Thời vua Quang Trung ổng là bách chiến bách thắng, nhưng khi ông đã thắng quân Thanh rồi á, ông phải nhờ Ngô Thời Nhậm á, nhờ cái tài ngoại giao Ngô Thời Nhậm để mà hỏi làm mất tự ái của Trung Quốc, để mà không có cái giặc giả mà rất là bất lợi cho người dân đó. Đó một cái người tí dụng người bắt trọng một người, nhưng có một cái lòng nhân đó, nó đặc sắc của Việt là vậy. Cái cương nó đi với nhu, cái sức mạnh nó đi với cái lòng mà cái lòng thương người thương
đó,
dân.
Xin thưa, cái nhân chủ tính chính là như thế đó. Nhân chủ tính tức là áp dụng cái đạo, tâm đạo, lúc cương lúc nhu để mà giữ vững cái đời sống của dân tộc mình, chứ không phải lúc nào cũng cương hoặc lúc nào cũng phải nhu, tức là rất là uyển chuyển để mà khi cương nhu tùy thời để mà giữ vững được cái sự sinh tồn của dân tộc của mình là, thì đó là
cái điểm tính. Là điểm sâu vô con trong tại vì sao? Tại cái người vũ dũng thường họ không có cái đó. Chẳng hạn bên Tây phương Napoleon đâu có nghĩ tới cái, đâu có xót thương tới cái dân lành kia. Napoleon là đang vì cái tham vọng, Napoleon muốn thống nhất Âu Châu và bất chấp những cái khổ đau của dân chúng, trong khi tài năng vua Quang Trung còn, tôi nghĩ còn hơn Napoleon nữa, nhưng ông có cái lòng nhân trong đó. Ông tranh đấu ông kia là để cho cứu quốc, và ông không muốn tiếp tục có giặc giả tại vì ông thương dân đó. Cái đó là cái triết lý hai chiều kích của Việt tộc đó, nó nằm trên đó.
Cái đặc
cương với nhu nó đi với nhau, chứ không phải
cái
chỉ có cương.
Cái nhân chủ tính của nhu, cái dân tộc mình là như vậy đó. Tức là không phải là mình chỉ có cương hay là nhu mà mình rất uyển chuyển để mình giữ nước, nhưng mà khi cương thì mình cũng rất là uy dũng để chiến thắng, mà khi nhu hả thì mình cũng rất là gọi là
thương
nhân
người,
trị và thái hòa
người,
để mà đạt đến những
trình
độ một đời sống
rất là
cao về nhân bản. Thành ra như vậy, thưa anh, như vậy dân tộc tính có phải là hồn nước không? Mình ta hay dùng chữ hồn.
Dạ vâng, đất nhân thiết tức là hồn nước.
Tại sao mình lại nói hồn nước?
Dân tộc tính nếu mà đạt tới cái điểm mà cơ cấu thì chính là hồn nước
đó.
Nó là chính là hồn nước.
Cuối cùng là khi mình bàn về dân tộc tính thì nó chỉ là những đức tính của dân tộc, nhưng mà vì những cái đức tính đó người ta phải trau dồi bằng máu, trau dồi bằng xương, và bằng bao nhiêu thế hệ đổ máu cho những cái đức tính đó. Thí dụ cái đức tính nhân chủ của dân tộc mình khi cương nhu tùy thời để giữ nước và bảo vệ non sông đó, nó đã trở thành những cái vấn đề linh thiêng đó, bởi vì cái ý thức cao như vậy. Và mình không phải tự nhiên mình nói và ai cho mình cái đời sống tự do và nhân chủ đâu, mình phải, dân tộc mình phải đổ máu, dân tộc mình phải hy sinh. Cho nên vì vậy những cái sự thiêng liêng trong những cái đức tính, trong những cái đặc tính của dân tộc đó, đôi khi chúng ta dùng những cái danh từ rất là gọi là nhân cách hóa những cái tình yêu nước, hoặc là những cái đức tính đó, hay là những cái dân tộc tính được nhân cách hóa bằng những cái chữ như là hồn nước. Chúng ta hay dùng danh từ hồn nước hay là hồn Việt. Chúng tôi nhớ cái câu thơ của Phan Bội Châu có một câu rất là cảm động: chứa chan máu quốc mà nước vẫn vơ hồn. Đó, chúng ta thấy không? Bây giờ cái nước tức là cái dân tộc á, chúng ta có cảm tưởng đó là những cái hồn dân tộc đang vẩn vơ chung quanh cái tâm hồn những người ái quốc. Hay là một câu nữa của câu thơ của, nếu tôi nhớ không lầm thì của nhà cách mạng Lý Đông A, nếu tôi nhớ không lầm: ta một mình đứng bên bờ Bắc Nậm, mặc heo may quấn quýt hồn cố hương. Đó, thưa quý vị, tác giả dùng những cái danh từ hồn cố hương tác giả đứng ở bên một cái bờ sông mà cái người ta gọi là bờ Bắc Nậm bây giờ đó, nó đã thuộc về Trung Hoa vì cái vấn đề đang tranh chấp đó. Nhưng mà lúc ngày xưa thì bờ Bắc Nậm đó là một nơi phân chia cái biên giới giữa mình và Trung Hoa, thì vì phải đi bôn ba chống Pháp cho nên nhà cách mạng Lý Đông A đó phải bôn tàu qua tàu, cho nên không có đi vượt qua bờ Bắc Nậm để về với quê hương được, vì đang lo chuyện kháng chiến. Cho nên Lý Đông A mới rất là đau buồn mà bảo rằng là mặc heo mang may quấn quýt hồn cố hương. Đó, chúng ta thấy cái tình yêu nước đó, và mình cảm thấy tình yêu nước đó thực sự nó có linh hồn thật. Dân tộc có linh hồn, dân tộc có sự thiêng liêng, bởi vì có lẽ rằng vì máu đã đổ quá nhiều cho cái dân tộc này, cho nên mỗi một người yêu nước đều cảm thấy có hồn nước. Chỉ trừ những người bán nước thì thấy nước chỉ làm cái gì rất là một thực thể bằng kinh tế, có thể buôn bán. Nhưng nếu một người không có cái đầu óc đó, một người dân bình thường, một lúc nào đó tình yêu nước nổ lên thì rõ ràng mình thấy có hồn nước thật sự, có những cái điều nó thiêng liêng, chứ không phải là chỉ có vấn đề dân tộc là những cái lãnh thổ hay là quốc gia, mà là cả một cái sự sống của bao nhiêu ngàn năm mà con người ta đã kết tụ và đã đồng ý với nhau là chia vui sẻ buồn trong cái mảnh đất đó. Cho nên cái dân tộc tính chính là hồn nước của những cái nhà ái quốc, thỉnh thoảng làm nên những cái bài thơ mà chúng ta thấy chỉ vài câu nhiều khi đọc lên rất là xúc cảm. Giống như tôi cũng xin mời quý vị mà chia sẻ với tôi cái bài Anh Hùng Vô Danh của Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy. Nguyễn Ngọc Huy cũng là một vị rất là tài ba,
cách mạng có tâm hồn rất là
một nhà chí sĩ, và ông có viết cái bài Anh Hùng Vô Danh nó dài lắm. Tôi chỉ thích có một đoạn mà muốn chia sẻ cùng với quý thính giả. Đây là đó, mình nói về những cái người yêu nước thì có những người nổi tiếng như Phan Bội Châu, như Thái Đông A, như Lý Đông A, rồi như những Nguyễn Thái Học, nhưng còn những tất cả những người khác, tất cả đều yêu nước, nhưng mà vì những cái hoàn cảnh không có phải lúc nào cũng có thể có danh có tiếng được, nhưng mà không ai nề hà chuyện đó, vì cái người anh hùng vô danh cũng ý thức về yêu nước bằng y hệt những cái người hữu danh mà thôi. Họ là kẻ khi quê hương chuyển động dưới gót giày của những kẻ xâm lăng, đã xông vào khói lửa quyết liều thân để bảo vệ tự do cho tổ quốc. Trong chiến đấu không nài muôn khó nhọc, cười hiểm nguy bất chấp nỗi gian nan, người thất cơ đành thịt nát xương tan, nhưng kẻ sống lòng son không biến chuyển, và đến lúc nước nhà vui thoát hiểm, quyết khước từ lợi lộc với vinh hoa. Họ buông gươm quay lại chốn quê nhà để sống lại cuộc đời trong bóng tối. Họ là kẻ anh hùng không tên tuổi, trong loạn ly như giữa lúc thanh bình, bền một lòng dũng cảm chí hy sinh, dâng đất nước cả cuộc đời trong sạch. Tuy công nghiệp không ghi trong sử sách, tuy bảng vàng bia đá chẳng đề tên, tuy mồ hoang siêu lạc dưới trời quên, không ai đến khấn nguyền dâng lễ vật, nhưng máu xương trộn lẫn với non sông và anh hồn chung sống với tấm tình chung đã hòa hợp làm linh hồn nòi giống Việt. Thưa quý thính giả, cái bài của thi sĩ Đằng Phương Nguyễn Ngọc Huy rất là cảm động, nói về những cái sự hy sinh của những anh hùng không tên tuổi để mình ngày hôm nay được ngồi nói bàn về những cái chữ nghĩa đẹp đẽ của dân tộc tính, của những cái vấn đề, những đức tính của dân tộc, cũng chỉ nhờ những cái sự vô danh và hữu danh, nhất là vô danh của những cái bậc tiền nhân mà chúng ta mới còn ngày hôm nay để nói về những cái vấn đề đẹp đẽ nhất của một dân tộc, đó là hồn nước. Thì cái vấn đề triết lý mà chúng ta có bàn sâu xa chỉ là làm cho cái hồn nước nó sống lại và làm cho hồn nước nó biến thể thành những cái hành động cụ thể để có thể gọi là giải cứu quê hương mình hoặc là bản thân mình trong những lúc lâm nạn. Thì đó là ý nghĩa của triết học. Vì triết An Vi không phải là một thứ triết bằng lý thuyết. Triết An Vi là cái triết phải đào sâu lại cái tình người, đào sâu lại cái nguồn gốc dân tộc để mọi người Việt Nam đều quay trở về cái nguồn của mình, để sống với cái dân tộc tính của mình, để mình có thể giữ vững bản thân cũng như giữ vững những non sông của mình trong những lúc cần thiết. Thí dụ như hoàn cảnh bây giờ, chúng ta một số người thì ở hải ngoại, một đa số thì là còn trở lại trong dân tộc. Nhưng nếu một khi chúng ta tìm về một điểm chung là dân tộc tính, chúng ta thấy đâu còn gì phân biệt. Sở dĩ chúng ta nói chuyện phân biệt, chúng ta chia rẽ vì chúng ta chưa đào được cái gốc dân tộc, chúng ta chưa sống với tất cả những cái hồn nước chưa ở trong mỗi tâm hồn chúng ta. Mỗi chúng ta là những tâm hồn riêng lẻ, mỗi chúng ta là những tâm hồn của những cá nhân, của những cái phe nhóm, của những quyền lợi, của những đôi khi sự tranh chấp không cần thiết. nhưng vì chúng ta không còn một điểm nào chung khác. Chứ thật ra chúng ta phải đi tìm về một cái điểm chung lớn nhất mà chúng ta có thể bàn được, đó là dân tộc hay là dân tộc tính. Thì chúng ta thấy mọi cái sự khác biệt đó có thể giải quyết được trên cái căn bản đó. Phải thế không, thưa anh Lê Việt Thường?
Vâng, vậy rất trình bày rất là xác đáng và cảm động, nhất là cái bài thơ cuối của giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, và tôi đã từng hân hạnh là học trò của giáo sư.
Vâng. Vâng, thưa anh, thì thế hệ của chúng ta đó chỉ là những cái thế hệ đi sau. Chúng ta phải học hỏi rất nhiều từ những cái bậc tài đức đi trước, rồi chúng ta lại trao truyền lại những cái điều chúng ta biết, dù nhiều hay ít, cũng có cái điều để chúng ta gửi lại những thế hệ sau, những cái bài học mà chúng ta đã học, hoặc những cái kinh nghiệm, hoặc là những cái hiểu biết mà chúng ta đã chi kiến, để biết đâu trong một cái lúc nào đó, cái hồn dân tộc và hồn nước nổi dậy, thì chúng ta thấy rằng là bất cứ một trở ngại nào chúng ta cũng có thể vượt qua được. Vì nếu tôi nhớ không lầm thì Triết Gia Kim Định có dùng một danh từ như thế này nè thưa anh. Triết lý an vi chính là một nền triết lý hòa giải, có phải thế không thưa anh?
Dạ vâng, đúng.
Vâng, nhưng tiếc rằng chúng ta chưa có đi tìm đào sâu về cái tính chất hòa giải của triết lý an vi để chúng ta tìm thấy một cái điểm chung, để thấy rằng là giữa cái hoàn cảnh như hiện nay, mặc dù chúng ta nói chuyện triết lý, mặc dù chúng ta nói chuyện văn hóa, nhưng khi nói đến dân tộc tính thì cái tinh thần chống ngoại xâm của chúng ta lại là một tinh thần hàng đầu. Như mình vừa mới trình bày rằng là cái nhân chủ tính đó là một cái tính quan trọng nhất của dân tộc Việt. Đó, vì chúng ta đã trải qua những kinh nghiệm chống ngoại xâm quá lâu, cho nên nó trở thành xương và thành máu, cho nên người Việt nào cũng yêu nước khi nghĩ đến cái lịch sử của mình. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng với cái nền triết lý an vi là một triết lý mới, vượt qua được tất cả những cái mà cực đoan để mà tạo thành một nền triết lý hòa giải, thì chắc đó là một cái ý nghĩa đẹp nhất của dân tộc chúng ta, khi chúng ta có một triết gia và có một triết lý. Vì triết lý không phải để đánh nhau.
Nhưng là hòa giải thật sự,
lý phải
không
hòa
phải là
giải, dĩ nhiên là hòa giải trên căn bản dân tộc tính như chúng ta vừa trình bày. Tức là chuyện nó rất còn sâu và xa, chúng ta chỉ mới sơ dùng những cái danh từ nhỏ để mà nói những chuyện rất lớn thôi. Vì hòa giải hay dân tộc không phải là một chuyện nói trong một tiếng đồng hồ hoặc một vài cá nhân nói. Đây là một ý thức, hoặc nói thẳng ra đây là hồn nước phải sống dậy. Giống như chúng ta khi bàn về dân tộc, chúng ta phải cái thực sự chúng ta sống với cái tâm chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đi tìm một nền văn hóa dân tộc, trở về nguồn với văn hóa dân tộc, chính là một cái gọi là cái nhu yếu của cái con người thời đại. Không thôi chúng ta sẽ bị bế tắc và bị trôi dạt vào tất cả những cái quyền lợi hoặc những cái sự tranh chấp mà thực sự nó không mang lại lợi ích gì cho cá nhân và cho dân tộc chúng ta. Đó là lý do chúng tôi mặc dù là tài hèn sức mọn và khả năng rất là yếu kém, nhưng mà nếu mà đặc giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, thì ít nhất mình biết chữ và mình biết đọc, mình cũng chia sẻ với nhau trong cái chương trình nhỏ bé này, để biết đâu có những cái bậc tài cao đức rộng và sẽ mở những cái công trình đại quy mô để nghiên cứu về làm cách nào để thống nhất dân tộc. Chúng ta thống nhất dân tộc chúng ta bằng cách nào? Nếu chúng ta lập đảng phái, nhưng nếu đảng phái này thì có đảng phái khác, chúng ta phải đào sâu về dân tộc tính để chúng ta thống nhất dân tộc. Vì chỉ có cái sự đoàn kết bằng dân tộc thì chúng ta không chia rẽ nhau, và chúng ta sẽ thống nhất được tư tưởng và hành động. Thì cái chuyện chống ngoại xâm ngày hôm nay cũng giống như là những chuyện ngàn xưa, chúng ta đã và chúng cũng ta đã thành công. Thì chẳng lẽ ngày hôm nay với những cái phương tiện nó dồi dào hơn và với cái sự truyền thông lớn lao hơn, thì cái triết lý dân tộc của chúng ta không có một cái ý nghĩa nào trong cái vấn nạn của đời sống con dân chúng ta sao? Tổ tiên chúng ta đã sống chết 4-5 ngàn năm, chỉ một cái nền triết lý nhân chủ để cho chúng ta ngẩng mặt lên. Thì ngày hôm nay nếu chúng ta đặt đúng một cái vị trí dân tộc tính trong lòng tất cả mọi con dân, thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ quy về một hướng. Vì chính dân tộc tính là một cái sức mạnh, là một cái yếu tố duy nhất để người ta có thể đoàn kết và thống nhất tư tưởng và hành động. Xin anh Lê Việt Thường cho ý kiến vào là.
Dạ vâng, chị đã trình bày rất là đầy đủ. Thì tôi nghĩ là tới giờ để tạm biệt với quý vị thân giả của Đại Tướng nước tôi, và xin hẹn tới lần sau.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý thính giả đã nghe cái chương trình Yêu Mến An Vi. Chúng tôi cũng chỉ trình bày rất là nhỏ bé, còn những vấn đề lớn lao khác thì chắc là để những cái quý vị tài cao đức rộng bàn luận. Tuy nhiên cái sự đóng góp nhỏ bé này, nhưng mà thật ra đây là một bộ sách suốt một đời người mà Triết Gia Lương Kim Định đã nghiên cứu và viết ra tới 32 quyển sách triết lý. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có một cái giá trị nào đó. Nếu quý vị có thì giờ có thể đọc thêm và nghiên cứu thêm về dân tộc tính để tìm hiểu những cái đức tính nào của dân tộc mình để ngày hôm nay mình có thể vươn lên và để giải quyết tất cả những cái vấn nạn trong cái tình trạng phân hóa hiện tại, vì chúng ta mất cái hồn nước, chúng ta không còn ý thức được một cái điểm chung là dân tộc nữa. À, xin cảm ơn quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi chương trình Yêu Mến Anh Vi do chị Đông Lan từ Houston và anh Lý Việt Thường từ Úc Châu phụ trách. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Diễn đàn Tự do do anh Hoàng Bách phụ trách. Trong chương trình Diễn đàn Tự do tối nay là phần thảo luận với giáo sư Lưu Trung Khảo về vấn đề thời sự Việt Nam. Chúng tôi xin mời quý thính giả đón nghe.